Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2015 phát thanh từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Kính thưa quý vị, một tuần lễ sắp kết thúc với rất nhiều sự kiện dẫn đến sự quan tâm không chỉ cho người dân Việt Nam mà cho cả truyền thông và tổ chức quốc tế. Trong đó, vụ việc cựu tổng biên tập báo người cao tuổi ông Kim Quốc Hoa chính thức bị khởi tố là một vụ án gây tranh luận rất nhiều. Một người đồng sự của ông trước đây là nhà báo Trần Quang Thành, người cũng phải từng mang thương tật trầm trọng sau vụ bị tạt axit vì chống tham nhũng. Như thế, tù tội thương tật có phải là kết quả chung cho nhà báo chống tham nhũng? Mạc Lâm có bài phỏng vấn chính nhà báo Trần Quang Thành. Việc ông Kim Quốc Hoa bị khởi tố theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự có phải là một vụ án chính trị hay không? Hãy nghe ý kiến từ một số nhà xã hội dân sự. Các chuyên gia chính trị nói gì về việc dư luận cho rằng bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng trong buổi bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là ngầm thể hiện một mâu thuẫn phe nhóm trước Đại hội Đảng 12. Người dân tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận đang phải chống chọi với nắng hạn. Và không phải chỉ riêng hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, thiếu nước và hạn hán đang diễn ra ở Việt Nam và cả thế giới, chúng ta cần phải có biện pháp đối phó ra sao. Những bài thời sự này sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin sáng ngày thứ Sáu. Mở đầu bản tin sáng nay là một số thông tin kinh tế tại Việt Nam do Hải Ninh tổng hợp.
Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Agribank sẽ cho nông dân trồng cà phê vay tiền với lãi suất thấp để tái canh tác cây cà phê cho tới năm 2020. Nông dân tại các tỉnh Tây Nguyên có thể vay tới 150 triệu đồng cho mỗi hecta trồng cà phê. Thời gian trả nợ tối đa là 8 năm với mức lãi suất là 7% so với mức 9-10% mà các ngân hàng khác tính cho các khoản vay chung và dài hạn. Samsung chuyển 20.000 máy cán kim loại sang Việt Nam để sản xuất các vỏ điện thoại hợp kim như hãng Apple. Bộ phận kinh doanh điện thoại di động được cho là đóng góp tới 75% lợi nhuận cho Samsung Electronics trong quý đầu năm 2014. Tuy nhiên, kể từ đó, lợi nhuận của mảng này giảm tới hơn 40%. Để thay đổi tình thế, Samsung đang tìm cách cắt giảm các dòng sản phẩm để tiết kiệm chi phí sản xuất. Bộ Tài chính cho biết trong vòng 10 năm qua, ngân sách nhà nước vay nước ngoài từ 4-5 tỷ đô la, nợ bằng ngoại tệ của nhà nước chiếm tới 20%. Tuy nhiên, báo VnExpress cho rằng có nhiều thông tin nói tỷ lệ vay nước ngoài của Việt Nam lớn hơn mức chính phủ đưa ra và con số này là vào khoảng 31%. Giá ô tô nhập khẩu có khả năng tăng cao trong thời gian tới sau khi Bộ Tài chính đưa ra đề xuất mới về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, giá ô tô nhập khẩu có thể tăng thêm 12% sau khi áp mức thuế mới này. Sở dĩ có việc đề xuất trên là do Việt Nam chuẩn bị cắt thuế nhập khẩu với ô tô sản xuất ở nước ngoài. Các nhà sản xuất trong nước lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc bán xe xuất khẩu từ trong nước.
Cảm ơn bạn Hải Ninh. Kính thưa quý vị, cảnh sát Philippines sẽ mở điều tra về vụ cháy xưởng sản xuất dép cao su, khiến ít nhất 72 công nhân bị thiêu chết trong phân xưởng, được gắn cửa sắt chắc chắn khiến họ không thể thoát ra được khi hỏa hoạn bùng phát. Tin của hãng thông tấn AP hôm qua trích dẫn phát biểu của cảnh sát trưởng Roderick Armameto của thủ đô Manila rằng tất cả mọi thi thể công nhân bị thiêu trong vụ cháy được đưa ra khỏi tầng 2 của công ty Gentex một ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Xưởng sản xuất của Gentex bị cháy nằm tại ngoại ô thành phố Manila. Nguyên nhân phát cháy được cơ quan chức năng sơ bộ kết luận có thể do lửa hàng tại cổng chính nhà máy bắt phải hóa chất. Sau khi hỏa hoạn bùng phát, nhiều công nhân chạy lên tầng 2 và rồi bị kẹt ở đó.
Đợt diễn tập bắn đạn thật gần đường phân ranh trên biển giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên tại Hoàng Hải mà Bắc Hàn cho tiến hành vào ngày hôm qua bước sang ngày thứ hai. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc loan tin này và cho biết quân đội miền Nam đang có biện pháp phòng vệ chặt chẽ, đề phòng bất cứ khiêu khích nào từ phía Bắc gây ra, đồng thời kêu gọi Bắc Hàn phải ngưng ngay hành động mà Hàn Quốc cho là mang tính đe dọa như thế. Seoul lâu nay từng đưa ra cam kết sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu như đạn pháo từ miền Bắc rơi sang đất miền Nam. Hôm qua, Hàn Quốc cáo buộc Bắc Hàn bắn 130 đạn pháo từ một chiến hạm và đơn vị pháo binh bờ biển cũng cho bắn suốt 85 phút từ 9 giờ tối thứ Tư. Tuy vậy, không có quả đạn pháo nào rơi sang lãnh thổ miền Nam. Theo thông báo của Bình Nhưỡng, thì đợt diễn tập bắn đạn thật lần này sẽ kéo dài đến nửa đêm hôm nay, thứ Sáu 15 tháng 5.
Căng thẳng liên triều lại gia tăng sau khi truyền thông Bắc Hàn vào ngày thứ Bảy tuần rồi loan tin vụ bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Bình Nhưỡng thành công. Vụ thử nghiệm được tiến hành dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Kim Jong-un. Tiếp sau đó, Bắc Hàn cho tiến hành bắn thử nghiệm 3 hỏa tiễn hành trình chống tàu. Khu vực đường phân ranh trên biển giữa hai miền Triều Tiên là nơi thường xảy ra đụng độ. Vào những năm 1999, 2002 và 2009 đã xảy ra các cuộc đụng độ ngắn nhưng gây chết người giữa hải quân hai miền trên thực tế đang trong tình trạng chiến tranh với nhau. Cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 chấm dứt, nhưng hai phía không ký kết thỏa ước hòa bình mà chỉ có hiệp định đình chiến mà thôi.
Ba quốc gia vùng Baltic sẽ chính thức yêu cầu NATO cho bố trí vài ngàn binh sĩ như là hàng rào ngăn chặn trong tình hình căng thẳng với Nga về xung đột tại miền đông Ukraine. Phát ngôn nhân quân đội Lithuania, đại úy Mindaugas Nemotas, hôm qua cho AFP biết các quốc gia vùng Baltic đang mong muốn có một đơn vị cỡ lữ đoàn. Như thế mỗi nước sẽ có một tiểu đoàn. Yêu cầu của ba nước Lithuania, Latvia và Estonia vừa nêu sẽ được gửi đến tướng Felix Bitlov, người hiện là chỉ huy hàng đầu của NATO. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Latvia cũng ra thông cáo xác nhận tin như của Lithuania loan đi và nói rõ là bức thư yêu cầu chung của ba nước sẽ được gửi đến NATO vào tuần tới.
Các tướng vùng Baltic và Bắc Âu báo cáo rằng trong năm qua, Nga tăng cường hoạt động quân sự trong vùng. Việc máy bay chiến đấu của Nga bay với hệ thống phát bắt tín hiệu bị tắt gây đe dọa cho ngành hàng không dân sự. Kể từ năm ngoái, Hoa Kỳ cho bố trí chừng 600 quân tại các nước vùng Baltic và Ba Lan theo hình thức luân phiên. Kể từ khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc đến năm 1991, những nước Cộng hòa vùng Baltic thuộc Liên bang Xô Viết. Nay các nước này lo ngại Moscow có thể cố gây bất ổn để thử xem cam kết của NATO về việc phòng vệ tập thể như thế nào.
NATO và Liên minh châu Âu EU hôm qua đưa ra cam kết thắt chặt hợp tác để chống lại hình thái chiến tranh được mô tả là lai ghép mà Nga đang tiến hành tại Ukraine. NATO có một Nga đang kết hợp kỹ thuật quân sự cổ điển, chiến thuật chiến tranh du kích không quy ước với những phương thức phi quân sự như tấn công mạng và tuyên truyền. Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg thông tin về những hình thái chiến tranh lai ghép như vừa nêu sau kỳ họp 2 ngày tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc họp cũng có sự tham dự của quan chức phụ trách ngoại giao EU. Ông Jens nói rằng cả EU và NATO đang tăng cường hợp tác để chống lại hình thái chiến tranh lai ghép của Nga. Chiến lược được áp dụng sẽ mang tính bổ sung nhau để có thể đối phó nhanh chóng và hữu hiệu.
Vừa rồi là bản tin buổi sáng, mở đầu phần thời sự. Sáng ngày 12 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Kim Quốc Hoa, cựu tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, để điều tra theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Dư luận từ bấy lâu vẫn xem ông Kim Quốc Hoa bị tước quyền tổng biên tập tờ báo vì đã dũng cảm tố cáo tham nhũng trong tất cả các ban ngành của Việt Nam, kể cả công an qua bài phóng sự, bàn về thị trường sao và vạch. Mặt Lâm phỏng vấn nhà báo Trần Quang Thành là người từng làm việc chung với ông Kim Quốc Hoa và cũng là nhà báo vì chống tham nhũng đã bị tạt axit đến mang thương tật trầm trọng.
Xin cảm ơn nhà báo Trần Quang Thành. Thưa ông, chúng tôi được biết ông từng làm việc và chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm chống tham nhũng với nhà báo Kim Quốc Hoa. Ông nghĩ sao khi nghe tin ông Hoa bị quy kết vào Điều 258 ạ?
Tôi biết khẳng định rằng anh Kim Quốc Hoa là người rất cương trực đấu tranh chống tham nhũng. Tại vì tôi với anh đã làm việc với nhau rất nhiều năm, cho nên tôi được biết rất rõ nhau. Tôi thấy anh Kim Quốc Hoa là người cương trực, thẳng thắn đấu tranh chống tham nhũng. Từ ngày anh còn làm từ các tờ báo khác, cho đến cuối cùng là tờ Người Cao Tuổi. lúc nào anh cũng rất là cổ vũ những bài vở chống tham nhũng. Chính hồi đó anh cũng cổ vũ tôi rất nhiều, vấn đề nêu cái tấm gương sáng của tôi, vấn đề chống tham nhũng ở trên báo Sử Dụng lúc đó. Rất nhiều lần liên tục anh đấu tranh để mà phanh phui cái vụ việc mà bao che cho tham nhũng để mà hại tôi, nhưng mà cũng vì đường dây công an năm nay cuối cùng thất bại thôi.
Ông vừa cho biết là ông Kim Quốc Hoa đã liên tục bênh vực ông trong các vụ chống tham nhũng. Ông có thể cho biết thêm chi tiết những vụ này như thế nào không thưa ông?
Khởi đầu cái vụ chống tham nhũng của tôi là một cái vụ chống tham nhũng tại ngay cái cơ quan phát thanh truyền hình ấy, là nó tham nhũng cái tiền mà lấy của dân để mà mua các cái thiết bị để làm truyền hình. Thì khi phát hiện ra cái vụ này ấy, thì công an họ đã bao che, thế cho nên là khi kết luận vụ việc là nghiêm trọng, thế nhưng mà họ lại bao che, họ không xét xử. Thế còn vụ thứ hai mà tôi chống tham nhũng là quan chức nó lợi dụng cái đường hàng không, đường bưu điện để nó buôn thuốc lá lậu, mà dùng một số cái thương nhân buôn lá lậu, trong đó có cái dính đến cả công an. Khi mà tôi phát hiện ra cái đường dây này, tôi có viết một cái bài đăng ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nói về cái vụ là đường dây buôn bán thuốc lá qua biên giới và qua đường hàng không và qua đường bưu điện. Thì khi cái bài báo này phát lên ấy, thì cuối cùng thì công an họ đến họ xin tài liệu. Lúc đầu tôi không cho, tại vì tôi rất không tin họ. Thì sau đó với sự có ý kiến của những người lãnh đạo cấp cao, thì tôi đã phải đưa tài liệu cho họ. Thì có mấy ngày họ phá được một vụ án, trong đó có dính líu đến những nhân vật mà trong ngành công an nữa. Khi phát hiện vụ án này ấy, thì tôi biết là đã nguy hiểm rồi. Sau đó mấy tôi bị đe dọa, tôi bị hãm hại. Cái tên đầu sỏ cái vụ án thì nó là chính công an để bao che cho nó trốn thoát. Thế Nguyễn Đức Anh ấy, lúc đó là đại tá trưởng phòng cảnh sát điều tra của công an Hà Nội, và Vũ Đình Hoài là phó giám đốc công an Hà Nội, thì chính lại là những người mà liên quan vụ án này, đã liên quan đến cái đường dây này, cho nên nó bao che cho nhau, nó chỉ điểm cho cái đối tượng này biết là tôi là người phát hiện, cho nên nó đã dùng axit nó hại tôi. Sau đó thì chính nó lại bao che nó cho tội phạm là nó không điều tra được cả, nhưng vậy nói là nó điều tra vụ án. Trong gần một năm đi điều trị, tôi ra tôi đi hỏi giám đốc công an Hà Nội lúc đó là Phạm Chuyên và ông Nguyễn Văn Tình, đều xác nhận với tôi cái ngày 4/7/1991 là không có báo cáo nào về cái vụ án nhà báo Trần Công Thành bị tra xét cả. Tôi hỏi ông Phạm Tâm Long là lúc đó là thứ trưởng thường trực Bộ Công an, là Bộ Nội vụ cũ ấy, thì ông cũng nói rằng là ông không biết gì cả. Trong khi nó hỏi lại báo cho tôi là ông là trưởng ban chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an để làm cái vụ này. Cho nên là tôi nghĩ rằng là các cái vụ án về tham nhũng buôn lậu nó dính cái ngành công an rất nhiều, rất là nghiêm trọng, và nó bao che cho nhau, cho nên là nó đẩy ra đủ mọi cái để mà có thể ám hại các nhà báo được. Cho nên đối với tôi nghĩ rằng làm nhà báo mà đi chống tham nhũng ấy, thì không bị đi tù như vụ PM18 thì cũng bị ám hại hay như tôi bị tạt axit. Chống tham nhũng trong xã hội Việt Nam rất khó và rất nguy hiểm, vì ngành công an chính là cái người mà đã bao che cho tội phạm rất nhiều. Trong nhiều vụ án, chính công an là người đứng đằng sau lưng cái vụ đó, cho nên rất khó để mà an toàn cho các nhà báo.
Ông vừa cho rằng công an Hà Nội nó đã trực tiếp chính vào việc của ông, còn những vụ khác thì sao ạ? Là người đã theo dõi và viết phóng sự điều tra nhiều vụ tham nhũng, ông có kinh nghiệm gì về việc này thưa ông?
Nói thẳng, bây giờ trong cái các ngành kinh tế, công an là một cái siêu bộ. Mỗi một bộ đều có một cái cục để mà theo dõi. Thế cho nên họ bây giờ cổ phần, cổ phiếu ở trong các cái doanh nghiệp, trong các tập đoàn là họ không phải là không có. Ông to có cổ phiếu lớn, ông nhỏ có cổ phiếu nhỏ. Thế cho nên là các cái dây mơ, dây má, cái quyền lợi, kinh tế nó dính liền rất là nhiều với nhau. Tôi lên cái vụ tôi khi mà phát hiện cái vụ tham nhũng ở Viện Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình ấy. Khi mà Bộ Công an bắt cái anh giám đốc của cái công ty vật tư của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long ấy, đã định di lý anh ta về Sài Gòn, thì chính công an tỉnh Vĩnh Long lại làm một cái đơn ra Hà Nội xin hoãn án cho anh ta, là vì anh ta dính vào một vụ trọng án khác giúp cho công an về vụ án về Khmer. Thế là anh ta được thải ngoại và cứ cùng im luôn. Cái tiền vụ án đó là hơn 20.000 đô la cũng biến đâu không ai biết, và anh ta thì cuối cùng được trắng án luôn, cũng chả ai xử cả.
Chúng tôi cũng được biết là có hai vụ tham nhũng, một vụ là nhà báo Hoàng Linh đã phanh phui tham nhũng của Tổng cục Hải quan, và vụ kia là của ông Nguyễn Tăng Thắng ở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Ông có chi tiết gì về hai vụ này hay không mà thưa ông?
Ông Hoàng Linh, tổng biên tập diễn đàn báo doanh nghiệp, có phát hiện được cái vụ là đường dây mua bán về tàu cao tốc tuần tra trên biển để mà phát hiện cái vụ buôn lậu. Cái tàu này nó mua của Ba Lan, tổng cục hải quan đi mua, nhưng mà họ đã ăn chênh lệch giá rất nhiều, tới cả mấy chục ngàn đô la, chứ không số tiền không nhỏ. Thế khi bài báo đăng lên thì áp lực của tổng hải quan là bắt phải hạ xuống, bảo đây là lộ bí mật quốc gia, ông không chịu hạ, ông tiếp tục tố ra. Và cuối cùng thì vụ án đã phanh phui ra đúng sự thật. Thì đúng là có cái sự tham nhũng trong cái việc là ăn chênh lệch giá của bên hải quan để mà tham nhũng vụ này. Nhưng mà cuối cùng thì ông Hoàng Linh đã bị Bộ Công an khởi tố với cái tội là làm lộ bí mật quốc gia. Khi ra tòa thì người ta giam ông bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày thì họ xét xử đúng cái ngày mà ra xét xử là ngày ông được thả. Nó lợi dụng đến chức quyền đến như vậy. Ông Nguyễn Tăng Thắng ở tỉnh Bình Thuận cũng là người có công lớn, người phát hiện ra các lãnh đạo của tỉnh Bình Thuận đã chiếm rừng Tây Ninh để chia sẻ cho nhau để mà phá cái rừng đầu nguồn. Cuối cùng ông bị khai trừ khỏi đảng. Ông kiên quyết ông bán hết cửa nhà của ông đi để mà ông ấy mua máy quay phim, máy chụp ảnh, rồi là các tài liệu để ông đi làm tài liệu. Và cuối cùng thì ông đã thắng bí thư chủ tịch tỉnh để bị kỷ luật, có người đã đi tù. Thế nhưng mà ông Nguyễn Tăng Thắng lúc đó người ta đề nghị ông phải được anh hùng. Thế nhưng có được đâu, mà cuối cùng bây giờ ông sống vui chung dục của đồng cũng không ai biết. Sau cái vụ đó giờ ông mất tích luôn, nhưng không ai biết đâu ở đâu nữa. Cho nên tôi nghĩ như thế là cái người mà đi tố giác tham nhũng ở Việt Nam này không bao giờ cũng được bảo vệ cả. Tại vì cả cái cơ quan từ cao nhất xuống họ đều bao che cho tham nhũng, làm sao bảo vệ được.
Xin cảm ơn nhà báo Trần Quang Thành về cuộc phỏng vấn này.
Ngày 11 tháng 5 năm 2015, ông Kim Quốc Hoa, nguyên tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, chính thức bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Những bài báo chống tham nhũng mà ông Hoa duyệt và cho đăng mang những nội dung như thế nào khiến ông bị mất chức cách đây 3 tháng và bây giờ bị khởi tố? Nam Nguyên trình bày một số khía cạnh liên quan.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã mất 3 tháng kể từ khi ông Kim Quốc Hoa bị ngưng chức hồi tháng 2 để xác định ông cựu tổng biên tập đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên báo Người Cao Tuổi một số bài báo mà cơ quan này cho là sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức công dân. Điều 258 Bộ Luật Hình Sự thường được sử dụng để truy tố những người có ý kiến khác với nhà nước, các nhà báo tự do, blogger, chứ chưa bao giờ để khởi tố một tổng biên tập, một tờ báo trực thuộc nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà phản biện xã hội dân sự hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định.
Tôi nghĩ rằng vụ án này là vụ án chính trị chứ không còn gọi là mang màu sắc chính trị nữa. Bởi vì điều 258 là điều lợi dụng các quyền tự do và dân chủ để làm hại đến lợi ích của nhà nước, của cá nhân và tổ chức. Nhưng mà tôi thử hỏi rằng cơ quan nhà nước nào, cá nhân nào đã khiếu nại, đã khởi kiện về mặt dân sự hay là mặt hình sự đối với ông Quốc Hoa chưa? Chưa thấy. Mà cơ quan an ninh điều tra đã vu cho ông cái tội theo điều 258. Thế thì đây là một vụ án chính trị.
Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh, người được vinh danh công dân mạng của thế giới với giải Netizen 2013, cũng từng có 20 năm làm việc cho báo Thanh Niên của nhà nước từ Sài Gòn, bày tỏ sự ngạc nhiên về việc một tổng biên tập lại bị truy tố về điều 258.
Ông tổng biên tập báo đầu tiên là bị khởi tố theo điều 258. Thật ra điều 258 này là nó chỉ ảnh hưởng đến những người hoạt động dân chủ, những người phản biện, những người làm báo tự do, những người viết blog, chưa đụng đến người làm báo trong cơ quan nhà nước, và đặc biệt là tổng biên tập. Có thể là một vài phóng viên nào đó thì đã bị khởi tố theo điều này, nhưng mà tổng biên tập thì họ như chưa.
Theo báo Tuổi Trẻ Online, Bộ Thông tin Truyền thông hồi đầu năm đã chuyển sang cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an 11 bài viết gọi là có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên báo Người Cao Tuổi mà tổng biên tập Kim Quốc Hoa phải chịu trách nhiệm. Theo đó, 6 bài báo có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, và 5 bài báo tiết lộ bí mật nhà nước có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước. Nhận định về nội dung những bài báo mà Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an dùng làm cơ sở để truy tố ông Kim Quốc Hoa theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự, nhà phản biện xã hội dân sự tiến sĩ Nguyễn Quang Nga phát biểu.
Tôi nghĩ là những bài đấy là những bài mà nếu ở một cái chế độ bình thường thì những bài đó là bài rất bình thường. Và có thể có những thế lực khác thì phải viết những bài khác đảo lại những cái bài này, gọi là nghiêm trọng hơn. Theo kiểu của ông Lý Quang Diệu thì họ phải dùng biện pháp là khởi kiện lại cái ông tổng biên tập của báo Người Cao Tuổi. Nhưng mà không có những cái chuyện gì như vậy. Người ta thấy rằng cái bài báo này là nói trái với ý đảng, trái với ý của lãnh đạo, thì người ta bu vào cái Điều 258 và tôi khẳng định cái đây là một vụ án chính trị 100%.
Một thí dụ được báo Tuổi Trẻ Online nêu ra như bài với tựa "Các anh gấp trăm lần chúng tôi" đăng ngày 12 tháng Giêng 2013 bị xác định là không phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước. Bài "Chống tham nhũng khi trao vũ khí cho bọn biến chất" đăng ngày 3 tháng 5 2013 có nội dung Tổng Bí thư đã nói đảng viên nhan nhản, cộng sản mấy người. Thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông cáo buộc báo Người Cao Tuổi đã cắt xén câu nói của Tổng Bí thư, dẫn đến sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và cá nhân Tổng Bí thư, gây tâm lý hoang mang, suy giảm niềm tin trong cán bộ đảng viên. Nhạc sĩ Tô Hải, 87 tuổi, một người hiểu rõ chế độ xã hội chủ nghĩa, nhận xét là ông Kim Quốc Hoa đã đụng chạm vào các ổ tham nhũng, đụng chạm vào các nhóm quyền lực nên phải chịu hậu quả. Từ Sài Gòn, nhạc sĩ Tô Hải phát biểu.
Từ xưa đến nay chưa bao giờ có đấy. Một đảng viên lâu năm, một người đã từng làm báo, tổng biên tập 2-3 tờ báo rồi. Chứ không phải bây giờ mới làm báo đâu. Một chiến sĩ Trường Sơn mà bây giờ truy tố về cái tội là để cho lọt những bài báo như thế. Tôi nói thật là chích lời của ông Nguyễn Vũ Trọng hay ông Dũng Ba ấy thì đó thật, ai mà có thể chích tất cả những cái khác ông ấy nói lằng nhằng. Chính người ta chích một ít thôi, chích ít là nó bảo nó cắt đầu con đuôi của ông ấy.
Trong số 11 bài báo phạm húy mà ông Kim Quốc Hoa duyệt cho đăng trên báo Người Cao Tuổi, còn có bài được cho là đụng chạm đến quân đội. Thí dụ bài "Bàn về thị trường sao và vạch" đăng ngày 1 tháng 4 2014 có nội dung phản ánh vấn đề mua quan bán tước trong quân đội. Bài báo này được đưa ra trong bối cảnh quân đội và công an được thăng cấp hàng loạt. Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an xác định những thông tin này gây hiểu lầm ở Việt Nam có thị trường mua bán cấp bậc quân hàm trong quân đội và công an. Bài báo bị cáo buộc là gây hậu quả rất nghiêm trọng để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc. Trong câu chuyện với chúng tôi, nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh nhấn mạnh tới sự kiện báo chí ở Việt Nam đều là của nhà nước, các tổng biên tập đều là đảng viên và được quản lý chặt chẽ bởi cơ quan chủ quản, quản lý bởi đảng ủy, tuyên huấn địa phương và tuyên huấn trung ương. Khó có chuyện báo nhà nước, báo của tổ chức đảng đi chệch đường lối. Và việc truy tố ông Kim Quốc Hoa có thể là sự răn đe các tổng biên tập trước Đại hội Đảng lần thứ 12.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Hội nghị Trung ương 11 vừa kết thúc, nhưng phát biểu bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định về điều kiện của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã khiến dư luận cho rằng đó chỉ là dấu chứng tỏ một lần nữa mâu thuẫn phe cánh trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại bùng phát trở lại. Các chuyên gia phân tích chính trị nói gì về việc này? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 khóa 11 với nội dung chủ yếu là bàn về công tác nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã kết thúc. Đáng chú ý, trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có biểu hiện không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái với cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, phe cánh, lợi ích nhóm và mị dân. Điều này đã khiến cho dư luận cho rằng ông Tổng Bí thư muốn chuyển đi một thông điệp tới một nhân vật lãnh đạo cao cấp nào đó trong Đảng. Theo VN Online, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thừa nhận đây là một việc vô cùng khó khăn. Từ xưa đến nay, bất kỳ đại hội nào, công tác chuẩn bị nhân sự cũng có ý kiến này, ý kiến khác. Thậm chí toàn dân bàn nhân sự, trong chưa bàn nhưng dư luận đã có rất nhiều phương án, không chỉ chúng ta quan tâm mà các nước bạn cũng quan tâm. Nói về tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian vừa qua và khả năng có thể sau đại hội Đảng lần thứ 12, từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia về chính trị quốc tế, cho biết đánh giá của ông. Ông nói:
cái đặc biệt trong cái vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam từ cái đại hội lần thứ 11 cho thấy rằng Đảng đã không còn kiểm soát được tình hình, mà bây giờ là vấn đề chính phủ hoàn toàn kiểm soát tình hình đó. Cho nên là tôi thấy rằng những cái nỗ lực từ phía Đảng nó dẫn tới một cái tình trạng là Đảng đã hoàn toàn thua bên phía của chính phủ. Cho nên là những cái đấu đá đó nó đi tới cái vấn đề chúng ta thấy rằng trong cái hội nghị 10 và hội nghị 11 mà chúng ta có nhìn thấy là ông Dũng càng ngày càng là mạnh mẽ hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng cái vai trò của ông Dũng sẽ trong cái đại hội lần thứ 12 này sẽ là cái vai trò quyết định, có thể là sẽ thay thế cái vị trí tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng hiện tại.
Việc mâu thuẫn nội bộ trong các đảng hay các tổ chức chính trị là điều hoàn toàn bình thường, không phải chỉ có trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng viện phản biện IDS nhận định.
Tôi thì không nghĩ rằng cái việc mà phân và là phe bảo thủ về cải cách hay là phe Đông Trung Quốc về cải cách là một cái khung khổ hợp lý để phân tích tình hình chính trị Việt Nam, bởi vì đôi khi nó không phản ánh cái thực chất. Tuy nhiên cái việc mà có các cái phe phái thì như tôi đã nói là nó luôn luôn có, và cái việc mà nó gầm ghè lẫn nhau rồi nó hòa hiệp thì là cái chuyện thường xảy ra ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng ở bất kể một cái hoạt động chính trị ở nơi nào nó cũng thế.
Trả lời câu hỏi ông có đánh giá gì về phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ Đà Lạt, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhân vật bất đồng chính kiến, nhận định:
qua cái lời của ông Trọng về các cái tiêu chuẩn này, rất nhiều cái người ta có cảm giác động chạm, có vẻ như là để chặn dùng vào cái gương của Nguyễn Tấn Dũng về tuổi, về quan hệ thì là về những cái chuyện ai cũng biết này. Điều này nếu mà lôi ra cái nào chạm Tấn Dũng,
đó là chỉ dấu cho thấy Trận chiến quyền lực giữa các phe nhóm trong nội bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa đã bùng phát trở lại. Luật sư Vũ Đức Hành khẳng định.
Chúng ta thấy rằng trong cái bài diễn văn kết thúc ngày 7 tháng 5 vừa qua của ông Nguyễn Phú Trọng có nói tới vấn đề cái tiêu chuẩn của các cái cán bộ. Nhưng mà những đi vào trong cái phần nói về tính cách về đạo đức và cái vấn đề điều hành thì chúng ta có nhìn thấy rằng ông cái diễn văn đó đang nhắm tới một người, và người đó đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó là một cái vấn đề rất là dễ hiểu, vì tức là đảng không còn kiểm soát tình hình mà là thực sự là chính phủ đang kiểm soát tình hình. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái tiêu chuẩn đó dầu có nhắm vào ông Dũng chăng nữa cũng không giải quyết được bất cứ cái vấn đề gì, vì cái xu hướng đó là cái xu hướng của thời đại.
Trong bài viết, Tổng Bí thư Trọng đặt tiêu chuẩn nhân sự trần đà thâu tóm của Thủ tướng Dũng trên trang Dân Làm Báo, tác giả Hoàng Trần đã nhận định rằng người ta dễ dàng nhận thấy sự ám chỉ này dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn công khai chỉ rõ những điều được gọi là khuyết điểm của ông Nguyễn Tấn Dũng thông qua tuyên bố này. Do vậy, diễn biến hội nghị cho thấy kế hoạch củng cố quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng có nguy cơ bị phá hoại bởi cuộc chiến phe phái do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Khi được hỏi ông có nhận định gì về diễn biến chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam từ nay đến trước Đại hội Đảng lần thứ 12 vào đầu năm 2016, thời gian gần đây đã có một số chỉ dấu cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng đã chịu một sức ép đáng kể, tiến sĩ Hà Sĩ Phu ghi nhận.
Tôi phải nhớ lại là cái lời phát biểu của ông Tấn Dũng ngày 30 tháng 4, báo chí tôi gọi là cái diễn văn chủ nghĩa mà lái tàu á, thì nó khác hẳn với cái lời nói đẹp đẽ của ông Dũng trước đây. Thì người ta đã bảo rằng kiểu này là có những cái áp lực, nếu ông không nói thế, ông lại nói cái kiểu như trước đây không đúng với những quan điểm chính thống thì có khi ông nguy. Thì thế thì này chắc là ông Tấn Dũng không thể đạt cái mong muốn là trở thành tổng bí thư.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho chúng tôi biết đánh giá của ông. Ông nói:
tất nhiên là những người ta suy đoán như vậy, người ta cũng có cái lý của người ta. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái tiêu chuẩn mà ông nêu ra thì nó cũng là những cái tiêu chuẩn chung mà trước kia người ta cũng nêu như vậy, cũng không phải là một cái gì đặc sắc cho lắm. Có thể có người nào đấy nghĩ rằng ám chỉ đến người này người kia, cái đấy cũng có thể, nhưng mà cũng chưa chắc là phải là như vậy. Tất nhiên là như vậy, trong cái việc này nó luôn luôn từ trước này nó có cái cuộc đấu tranh trong nội bộ, thì những cái lời ám chỉ đấy cũng rất có thể là như vậy.
Tất cả những vấn đề dư luận đang nói đến chỉ là sự đồn đoán, để đánh giá đúng chính xác tình hình chính trị Việt Nam là điều hoàn toàn không đơn giản. Luật sư Vũ Đức Hành khẳng định.
Cái vấn đề chính theo như tôi nghĩ thì ở Việt Nam hiện tại chúng ta không thể nào nói được là ai sẽ là cái người quyết định được cái vận mạng của đất nước, vì có thể là cái cơ quan quyết định chính nó cũng chưa chắc gì là bộ chính trị nữa, mà nó là một cái thế lực nào đó còn nằm trong bóng tối đang điều hành về vấn đề đó.
Cần phải nhắc lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lúc đọc bài diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 tháng 10 năm 2012 đã không cầm được nước mắt khi Ban Chấp hành Trung ương không thông qua nghị quyết kỷ luật đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do Bộ Chính trị đề nghị. Đây được coi là sự thất bại trong nước cờ nhằm hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của phe cánh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Kiều Nhi có bài tìm hiểu về chống chọi với nắng hạn của người dân hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.
Bình Thuận và Ninh Thuận là hai tỉnh có nhiệt độ nóng nhất Việt Nam trong mùa hè và cũng là hai tỉnh khô hạn nặng nề nhất Việt Nam. Bởi hai tỉnh này nằm trên vành đai xích đạo, mọi thứ cây cối ở đây đều cháy khô vào mùa nắng, đất đai bốc bụi, nứt nẻ, sông suối cạn trơ đáy, chỉ có cây nem nhiệt đới có thể tồn tại qua mùa này. Nhưng loài cây này không thể dùng làm thức ăn. Những trang trại trồng nho, nuôi cừu, trồng táo xuất hiện trên vùng đất Phan Rang, Ninh Thuận, giống như những khu vườn địa đàng bị bỏ quên trên sa mạc. Để trụ được với khí hậu khắc nghiệt, các chủ trang trại đã trải qua vô vàn khó khăn, gian khổ. Ông Ba Mọi, chủ trang trại trồng nho Ba Mọi ở Phan Rang, Ninh Thuận, chia sẻ.
Cái đó là ban đầu là theo cái phong trào thôi. Nhưng mà tới ra thì phải nói là cái làm nho, cây nho là được người Pháp đã nghiên cứu đất đai từ Ninh Thuận từ lâu rồi, từ thời kỳ Pháp thuộc. Và cái tuổi ấu thơ của chúng tôi vẫn có ăn những cái trái nho mà người Pháp cầm còn để lại khi những cái hộ gia đình đó. cho nên là tôi thấy rất là ngon. Và cái chứng tỏ là người ta Pháp họ cũng đã có nghiên cứu rồi. Và cụ thể thì năm 1960 là ở tỉnh chúng tôi, tỉnh ngày xưa thì cũng đã có những cái chương trình nghiên cứu về cây nho. Mà rất may mắn là ở đây có cái viện cây bông phát triển nho hố, cho nên là cụ thể là lúc đó gọi là giống GB, tức là giống màu đen á, thì chúng tôi cũng canh tác cây giống nó thuần theo cái tự phát là cho đến bây giờ luôn. À, tự phát, nhưng mà không ngờ là có một điều rất may mắn là cái giá thành thương phẩm nó rất là cao, tức là cái giá trị thương phẩm nó rất là cao. Từ đó cho nên là khoảng 5 năm sau, chắc là cuối thập niên 80 á, thì là khoảng gần 50 năm á, thì là nhà nước mới bắt đầu quan tâm và bắt đầu quy hoạch rồi tìm hiểu về cây nho rồi đưa ra quy trình sản xuất vân vân.
Theo ông kể, trước đây chừng 20 năm, đất đai ở Phan Rang còn kém chất lượng hơn hiện tại rất nhiều. Nhìn đâu cũng thấy mang mang một màu đất vàng, pha thẫm, cằn cỗi và thiếu vắng sự sống. Thỉnh thoảng có vài mái nhà lụp sụp nằm núp mình dưới bóng cây nem nhiệt đới, một loại cây duy nhất có thể chịu nổi qua mùa nắng. Đa phần cư dân ở đây đi làm thuê, mạo vòng lắm mới có người cày dưới vài mảnh ruộng gần dòng sông hoặc con suối nào đó. Đời sống khốn khó đã khiến phần đông cư dân tìm đường buôn tẩu xứ người, để làm thuê làm mướn qua ngày đoạn tháng. Thời đó cũng không có điện, không có đường bê tông như bây giờ. Tối đến, rắn độc bò ra đường, nếu không may dẫm phải sẽ mất mạng. Thời đó không có internet. Một lần lên thăm bà con ở thành phố, ngồi coi TV, thấy người ở Nam Mỹ trồng một dây nho trong chậu cảnh và cho bò lên giàn làm bằng sợi thép, che mắt cả khoảng sân, cảm giác như người tu lâu năm được chứng ngộ. Ông mừng đến rơi nước mắt, và từ đó ông nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật trồng nho, tìm hiểu các loại giống nho và bắt đầu sự nghiệp chinh phục đất cằn của mình. Đồng thời với quá trình chinh phục đất cằn của ông Ba Mọi, nhà nước cũng đưa ra chương trình cải biến đất cằn, hái ra tiền để kêu gọi bà con trồng nho, trồng thanh long và trồng táo Nam Mỹ. Chương trình này thực hiện khá thành công, nhiều vườn nho ra đời nhưng vẫn chưa có đầu ra một cách mỹ mãn. Chủ vườn nho cũng chỉ bán sỉ cho thương lái và cứ đến mùa thu hoạch thì đợi thương lái đến quyết định số phận. Riêng gia đình ông Ba Mọi vẫn chưa thu hoạch được lứa nho nào, bởi ông vẫn đang mày mò nghiên cứu kỹ thuật và đặc tính cũng như chất lượng của từng loại giống. Bên cạnh đó, ông phác họa ra hàng chục dự án cho vườn nho, từ chuyện đào tạo người làm vườn lâu dài cho đến phục vụ du lịch nhà vườn, làm rượu vang nho, làm nước si rô nho và tạo ra những tour du lịch ghé thăm vườn nho. Vấn đề khó khăn nhất của chủ trang trại vẫn là tưới tiêu, nguồn nước khan hiếm, đất đai cằn cỗi, tưới bao nhiêu cũng không đủ, giá điện quá cao đã khiến nhiều người phải bỏ nửa chừng, phá sản. Bằng mọi giá phải thực hiện cho được giấc mơ biến trang trại thành vườn địa đàng du lịch. Suốt gần 10 năm chảy vi dốc vẩy với giấc mơ, cuối cùng ông Ba Mọi cũng có được một trang trại trồng nho, nuôi cừu, làm si rô nho và uống rượu vang nổi tiếng Việt Nam. Khách du lịch đi qua Phan Rang, nghe tăm tắp tràn, nếu không ghé thăm vườn nho Ba Mọi thì có vẻ như mất hết sự thú vị của chuyến đi. Nếu như vườn nho ông Ba Mọi hấp dẫn du khách bởi những giàn nho hoạt động bạt ngàn và chi chít trái, màu nho chín mọng làm mắt mắt, thì với nhiều chủ vườn nho, vườn táo khác, trang trại của họ luôn đối diện với phá sản bởi nắng hạn. Một chủ trang trại tên Thiệp chia sẻ.
Nói chung là thiếu nước nhiều, trầm trọng. Thành phố Phan Rang, Tháp Chàm là có nước, nhưng mà ngồi huyện thì nó bị thiếu nước. Tắm rửa đồ mua nước về tắm, chứ nước đâu có đâu tắm. Mua nước xe á, xe nó chở tới nó bán. Đâu mà giếng con không được đâu, sâu lắm. Sông thì nó ở ngay chỗ thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Nó nhờ sông, ở Phan Rang, ở thành phố thì nó nhờ sông. Chỉ có một con sông chính thôi, chứ ngồi ra không có con sông nữa. Còn mương không ạ? Mương hồ. Hồ nhiều, mương. Hồ đồ cạn hết rồi. Mương đồ cạn hết luôn à. Chỉ có cùng một con sông chính là có nước à.
Theo ông Thiệp, với đà nắng hạn này, có thể chỉ còn vài trang trại nho và táo trụ nổi thời tiết khắc nghiệt. Sẽ có rất nhiều vườn nho, vườn táo héo dần và chết yểu vì nhiệt độ quá cao. Trâu bò, dê cừu cũng không thoát khỏi tình trạng này. Hiện tại các vườn nho đã xuất hiện dấu hiệu chết yểu, trong đó có một số vườn nho rơi vào tình trạng chết cục bộ, không thể cứu vãn. Trong khi đó, nguồn nước ở các con sông đã cạn trơ đáy, thủy lợi ngưng hoạt động vì thiếu nguồn. Mọi chuyện trở nên phức tạp và tuyệt vọng đối với người nông dân. Vấn đề nước tưới tiêu cho nông nghiệp đang là vấn đề nhức đầu nhất hiện nay ở Phan Rang. Suốt hơn 2 tháng nay chưa xuất hiện bất kỳ trận mưa nào. Trong khi đó, cái nắng đặc trưng của miền nhiệt đới lại biểu hiện rõ nhất Phan Rang. Mọi thứ cây cỏ gần như bị thiêu rụi dưới nắng trời. Nguồn nước đã cạn kiệt, ngay cả con người cũng thiếu nước để uống. Có nhiều người phải chạy xe gần 10 km, tìm ra một đoạn sông còn nước để mà tắm, chứ không dám đụng đến nguồn nước dự trữ trong gia đình. một số gia đình giàu có thì kéo được nước máy, dùng nước thủy cục, và nhiều trang trại gắn máy bơm tưới tiêu vào ống nước thủy cục để tưới nho. Nhưng không phải ai cũng đủ giàu có để kéo ống nước thủy cục về nhà, để có được nguồn nước sinh hoạt thoải mái. Nhiều gia đình phải bỏ ra vài 30 triệu đồng, thậm chí cả 100 triệu đồng để mua đường ống dẫn nước, thuê công nhân đào mương chôn ống, phòng trộm để kéo nước về nhà. Trong khi đó, với đời sống nghèo khổ của người dân nơi đây, số tiền vài 10 triệu đồng là cả một gia sản lớn. Nắng hạn vẫn đang giáo diết vây bủa vùng đất nghèo Phan Giang, những giấc mơ vườn địa đàng nơi mặt đất đầy nho ngọt, cừu, dê và tiếng chim cũng đang héo dần, tan dần theo nắng trời. Một mùa hè khô khốc, đỏ lửa đang kéo đến đất Phan Giang, cầu nguyện Thượng Đế Dương Tỉnh hãy ban cho vùng đất này một trận mưa làm mát cỏ cây. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Phải làm sao để đối phó với thực trạng thiếu nước và hạn hán không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới? Gia Minh trình bày.
Thiếu nước, hạn hán hiện đang rất gay gắt, thậm chí trầm trọng tại nhiều nơi ở Việt Nam và cả trên thế giới. Một số thực tế và biện pháp đối phó ra sao? Đó là đề tài của chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Lắc đang trải qua đợt hạn hán khốc liệt nhất trong chục năm qua. Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk họp báo vào chiều ngày 5 tháng 5 và cho biết, tính đến ngày trước khi diễn ra phiên họp báo, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 50.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước tưới. Thống kê được đưa ra nêu rõ, ở Đắk Lắk có 200 công trình thủy lợi không còn khả năng hoạt động, 176 hồ chứa bị khô cạn, 21 đập dân không còn dòng chảy và 3 trạm bơm không còn nguồn nước để chạy máy. Dung tích của các hồ chứa vừa và lớn chỉ còn chừng từ 10 đến 20%. Trong khi đó, có chừng 20.000 dân ở các huyện Krông Bông, EAK thiếu nước sinh hoạt. Tổng thiệt hại bởi hạn hán được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tổng kết lên đến chừng 1.600 tỷ đồng tính đến ngày họp báo vào đầu tháng 5 như vừa nêu. Trước đó, ở xã Phước Trung, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, vào trung tuần tháng 4, được cho biết là nơi khó khăn nhất về nước trong đợt hạn hán vừa rồi tại tỉnh này, nói riêng và ở nhiều nơi khác ở Việt Nam nói chung. Đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dục phải đến kiểm tra công tác chống hạn tại hai huyện Bắc Ái và Ninh Hải của tỉnh Ninh Thuận. Một người dân tại tỉnh Bình Thuận gần với Ninh Thuận sơ lược về tình trạng hạn hán ở khu vực mà người này sinh sống như sau.
Đều trời hết á, Thanh Long thì khô héo mà nghe nói tỉnh thì cũng có biện pháp đưa nước về để tùm lum á.
Ngay tại Hà Nội, dự báo của công ty nước sạch ở thủ đô cũng có cảnh báo, trong mùa hè năm nay sẽ có thiếu nước cục bộ ở những khu vực nằm cuối nguồn hay có cốt địa hình cao. Căn cứ để đưa ra dự báo là sẽ có những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nguồn nước ngầm suy giảm và nguồn nước mặt sông Đà không đủ để cung cấp cả về áp lực và lưu lượng. Một bạn trẻ ở Hà Nội cho biết.
Một số bạn em thỉnh thoảng kêu trời lên đi lắm, đi lánh sang nhà khác là vì là mất nước ạ. Hôm nay em vừa mới đọc được một cái thông tin của trang của trường em về đại diện cho hội sinh viên yêu cầu là phải tiết kiệm nước.
Tại đảo Lý Sơn, tình trạng hạn hán cũng khiến người dân trên đảo khát nước sạch để dùng. Có gia đình phải bỏ ra từ 30 đến 50 triệu đào giếng. Nhưng có giếng đào xuống đến 15-20 mét mà vẫn chưa có nước nên phải lấp lại. Ông Lê Đức Năm, Tổng Thư ký Hội Tưới Tiêu Việt Nam, từ Hà Nội đưa ra đánh giá về tình hình khô hạn năm nay ở các vùng của Việt Nam.
Ở miền Trung năm nay, cái lượng mưa của nó cả một năm ấy chỉ bằng 50-70% so với hàng năm thôi. Ngay cả cái chỗ là tương đối nhiều nước ấy, thì lại cũng vẫn thiếu nước. Đâu ở trên miền Trung ấy, và Tây Nguyên thì hiện nay là các cái hồ chứa hầu như là đã cạn rồi, cho nên là rất khó khăn, nhất là miền Trung Nguyên thì là Tây Nguyên thì bây giờ mới bắt đầu vào là chuẩn bị vào mùa mưa. Nhưng mà ở các cái giải miền Trung ấy, thì đến tận tháng 8 cơ. Cho nên là cái vấn đề hạn hán là tương đối là gay gắt. Bằng sông Cửu Long ấy, thì là do cái chuyện ấy là các cái cũng là do cái biến động của thời tiết và do các cái nước ở thượng di lưu người ta xây những hồ thủy điện. Cho nên là cái chuyện nước thì vẫn là tương đối, nhưng mà do điều tiết phục vụ thủy điện cho nên lúc xả lúc không. Do vậy mà hạn là về xâm nhập mặn mà vào sâu, cho nên vấn đề nguồn nước ấy đối với bằng của sông Cửu Long thì là cũng là một cái vấn đề. Trên đài báo thì cũng đã đưa cái vấn đề này.
Tình trạng hạn hán không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà ở bang California vừa qua cũng phải lên tiếng bởi mức độ khô hạn mà bang này đang và sẽ phải chịu trong mùa hè năm nay. Theo quy định được chính thống đốc bang California đưa ra và có hiệu lực từ đầu tháng 4 vừa rồi, thì tỷ lệ sử dụng nước phải giảm 25%. Đây là năm thứ tư liên tiếp bang này gặp cảnh khô hạn trầm trọng nhất trong lịch sử. Thống đốc Jerry Brown của bang California cảnh báo rằng, tình trạng đang xảy ra ở bang California cũng sẽ diễn ra tại những vùng khác trên thế giới. Ông này cho rằng, biến đổi khí hậu không phải là tin vịt nữa, mà như bang California đang phải đối phó, và thực sự biến đổi khí hậu đang rất nghiêm trọng. Tin cho biết một số vùng Tây và Tây Nam của nước Mỹ cũng đang xảy ra hạn hán trầm trọng, đặc biệt như ở Texas và Oklahoma. Tại các nơi khác như Brazil, diệu cảnh thiếu nước. Hoa Lục là nơi cũng đang phải chật vật đối phó với nạn khan hiếm nước ngọt và hạn hán. Tổ chức phi chính phủ có tên China Water Risk, trụ sở tại Hồng Kông, vào tháng 4 vừa rồi đưa ra nhận định rằng, việc sử dụng năng lượng của Trung Quốc không chỉ gây tác động đến khí hậu toàn cầu, mà còn ảnh hưởng đến nguồn nước ở châu Á. Đánh giá nói rằng, ngành nông nghiệp của Trung Quốc sử dụng từ 65 đến 70% nguồn nước, tuy vậy do hệ thống thủy lợi không hiệu quả, gây ra thất thoát nước rất lớn. Hiện vẫn còn tranh cãi, có phải do trái đất bị ấm nóng lên, đã trực tiếp gây nên điều kiện hạn hán hay không? Tuy vậy, hầu hết các chuyên gia đều đồng ý là ấm nóng toàn cầu làm trầm trọng thêm vấn đề hạn hán. Thực tế, kỷ lục ít mưa, nắng nóng và ít tuyết tại California khiến cho tình trạng thêm tồi tệ. Một yếu tố khác được cho là dẫn đến khủng hoảng nước như hiện nay khắp nơi trên thế giới là việc sử dụng quá mức nguồn nước ngầm trong lòng đất. Thế rồi, tình trạng nước ngầm bị ô nhiễm bởi dùng nhiều hóa chất, thuốc trừ sâu cũng khiến cho nước uống khan hiếm đi. Truyền thông Trung Quốc vào năm ngoái loan tin là có đến 60% nguồn nước ngầm và hơn phân nửa những hồ nước ngọt tại Hoa Lục đã bị ô nhiễm. Trước tình trạng khan hiếm nước tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khi đến thăm nơi đó hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, đưa ra lời hứa sẽ có những quyết định cụ thể trong đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi và các hồ đập chứa nước. Chính phủ Việt Nam cũng ban hành nghị định về việc lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, mục tiêu được nói nhằm bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước, phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm suy thoái nguồn nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được Công ty Nước sạch thành phố đề nghị chỉ đạo Tổng công ty Vinaconex, Công ty Viwasupco đẩy nhanh tiến độ dự án thi công tuyến ống nước sông Đà số 2 và dự án nâng công suất nhà máy nước sông Đà giai đoạn 2. Dự án này có công suất 300.000 mét khối nước mỗi ngày đêm. Ông Lê Đức Năm cho biết những kế hoạch của cơ quan chức năng Việt Nam trong việc cung ứng nguồn nước cho sinh hoạt người dân cũng như cho sản xuất nông nghiệp như sau.
Cái giải pháp là như thế này, đối với lại những cái hồ mà là ở phía đài Nam Trung Bộ ấy, thì nhất là Ninh Thuận, Bình Thuận ấy, thì do nó có cái chuyện là tiếp nước cái hồ thủy điện từ bên cái sông như là Đồng Nai, rồi thì ở San Francisco ấy, là nó có cái hệ thống tiếp nước xuống ấy, thì là phải chuyển nước sang này. Thứ hai nữa là gì trong cái luật tài nguyên nước của Việt Nam ấy thì là vấn đề giải quyết nước cho dân ấy là phải đi ưu tiên hàng đầu. Thứ hai là có những cái biện pháp ấy, thí dụ như là đào giếng rồi thì chuyển nước, tức là mang nước từ nơi khác ấy đến để cho dân sinh sống. Ngay từ đầu trước khi và mùa mưa kết thúc ấy thì là tất cả những cái vùng thiếu nước trên hành miền Trung ấy, những cái cơ quan nông nghiệp ấy thì đã cảnh báo và yêu cầu dân không nên sản xuất ở những cái nơi sẽ thiếu nước. Với đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì cũng là vấn đề thì là dự báo mặn đến đâu và để cho dân cũng là cảnh báo là không nên sản xuất ở những cái nơi bấp bênh. Những cái nơi cần ấy thì phải chuyển đổi chỗ canh tác, ví dụ như là nếu mà mặn nó ở chỗ mà bấp bênh mà năng suất không cao ấy, thì ta nên là nuôi trồng thủy sản. Đấy là một trong những cái mà cái cơ quan ngành thủy lợi đã thực hiện để mà phòng chống. Nhưng mà có những cái lúc ấy, do chuyện là thiên nhiên, chính phủ đã vào trong đó đưa ra những cái phương án giải quyết trước mắt và cũng như lâu dài. Trước mắt là phải bảo đảm cái nước sinh hoạt cho dân và cho những cái cây trồng vật nuôi mà có cái giá trị kinh tế cao. Đấy, có sau đó thì sẽ chuẩn bị là đầu tư những cái giải pháp thủy lợi để mà làm thế nào tích trữ được nhiều nước hơn và tìm ra những cái giải pháp, ví dụ như là trồng cây nó ít sử dụng nước hay là nâng cao cái giải pháp là khoa học kỹ thuật không phải tưới.
Tại nhiều nơi trên thế giới, ngoài việc kêu gọi và theo dõi chế tài hoạt động tiết kiệm nước, một số quốc gia tiếp tục triển khai biện pháp biến nước mặn thành nước ngọt. Tuy nhiên, đây là một công nghệ tốn kém và các nhà môi trường quan ngại khi thực hiện chuyển nước biển ra nước ngọt như thế sẽ có thể dẫn đến những tác hại môi trường hải dương. Tái chế nước cũng là một giải pháp cho tình trạng khan hiếm nước. Nước tái chế có thể dùng để tưới cây bù lại cho nguồn nước ngầm và cũng có thể xử lý thành nước uống. Quỹ của hai vợ chồng nhà Bill Gates, Bill and Melinda Gates, tài trợ cho chương trình có tên Omni Processor, nhà máy xử lý có thể biến nước thải thành nước sạch. Mục tiêu cung cấp nước uống cho hàng ngàn người tại các nước đang phát triển. Chính quyền Trung Quốc hiện cũng thấy được vấn đề khan hiếm nước ngọt đang trở thành mối nguy hàng đầu và nếu không giải quyết sẽ gây nên mất an ninh năng lượng và lương thực tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Vào năm 2011, chính quyền Bắc Kinh đề ra chính sách giới hạn chặt chẽ việc sử dụng lượng nước và luật môi trường bắt đầu có hiệu lực trong năm nay của Trung Quốc cũng quy định phạt nặng những tác nhân gây ô nhiễm cho môi trường và cho nguồn nước. Bắc Kinh có dự án chuyển nguồn nước được nói là tham vọng nhất thế giới, với khoản kinh phí hơn 80 tỷ đô la. Giai đoạn 9 của dự án chuyển nước Nam Bắc này được bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái. Nước được chuyển lên thủ đô Bắc Kinh qua các kênh và ống dẫn nước có chiều dài tổng cộng hơn 1.200 km. Giới chuyên gia lại cho rằng, biện pháp như thế cũng không thể nào bắt kịp nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng tại Hoa Lục. Còn theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences vào tháng Giêng vừa qua đưa ra cảnh báo là dự án chuyển nước trên diện rộng như vậy chỉ làm trầm trọng thêm vấn nạn thiếu nước về lâu về dài mà thôi. Chiến lược quản lý nước của Bắc Kinh cũng bị chỉ trích chồng chéo giữa các bộ ngành với nhau, cũng như tình trạng tham nhũng và nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế, chứ không để ý gì đến biện pháp sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững. Tại đảo quốc Đài Loan, chính quyền Đài Bắc cũng phải cho áp dụng biện pháp cấp phát nước theo tiêu chuẩn ở thành phố Cao Hùng. Đây là nơi mà lượng mưa vừa qua xuống mức thấp kỷ lục trong gần 70 năm qua. Từ ngày 4 tháng 5 vừa qua, các hộ dân và doanh nghiệp tại Cao Hùng mỗi tuần bị cắt nước hai lần. Kể từ cuối tháng 3 vừa rồi, cơ quan chức năng ở thành phố này còn cho đóng cửa 12 hồ bơi trong thành phố.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1.503 kHz và các làn sóng ngắn 25m, 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của Đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng, mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc một ngày an lành.
Lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhau nhỏ bao nhỏ không tên. Thì nhỏ không tên bây giờ.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.